Những chỉ dẫn về Bạc Đồ. Theo truyền thống, người Tây Tạng dựa vào các hướng dẫn về Bạc Đồ trong tư liệu Đại Giải Thoát nhờ lắng nghe trong Bạc Đồ, được trích tác bởi tổ Kamalingpa. Những hướng dẫn bạn sẽ tìm thấy trong các trang sau đây là nội dung đã được đơn giản hóa của văn bản đó. Mặc dù Đại Giải Thoát nhờ lắng nghe trong Bạc Đồ ban đầu được viết cho những người theo Đạo Phật, nhưng nếu một người không phải là Phật tử hay không có xu hướng tâm linh, thì cũng không có nghĩa là họ không đủ điều kiện để nghe các hướng dẫn trong Bạc Đồ. Được hướng dẫn cho những người theo thuyết bất khả tri và chủ nghĩa vô thần, thực hành quy y và bồ đề tâm khi họ chết, trong trạng thái trung gian sau khi chết, trở thành công việc gieo hạt giống, làm nhân tốt lành để họ trở thành những người thực hành Pháp trong kiếp sau. Khi cái chết của chính bạn xảy ra, hãy nhờ người khác đọc những hướng dẫn này cho bạn như một lời nhắc nhở. 1. Bạc Đồ đau đớn lúc cận tử. Pháp thân, hãy dũng cảm nói một cách thẳng thắn và trung thực với người sắp chết về những gì đang xảy ra và luôn nói sự thật. Nói rõ ràng với sự từ ái và bằng giọng nhẹ nhàng, có âm điệu. Đừng nói khi đang lên cơn ho hoặc nói với giọng nhàm chán, hay nói như đọc một cách đơn điệu, tẻ nhạt. Và tụng Om Mani Padme Hum sau mỗi đoạn nói chuyện để làm cho hành động của bạn càng đáng giá. Hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát theo truyền thống Trung Quốc, hoặc truyền thống Nhật Arokiya Sowaka, hoặc truyền thống Thái Lan Budo. Trong kinh điển Phật giáo, cụm từ con trai của gia đình cao quý hay con gái của gia đình cao quý chỉ ra rằng mỗi chúng ta đều thuộc về gia đình của chư Phật và đều có Phật tánh. Vì vậy, người sắp chết là đứa con của Phật, dù họ có thực hành Phật giáo hay không. Hãy luôn luôn chắc rằng bạn đọc to rõ tên của người sắp chết. Ví dụ, John Smith, trước khi bắt đầu đọc những chỉ dẫn, vì danh tính rất quan trọng đối với chúng sinh thuộc cõi người. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Bạn đang dần chết. Sự phóng chiếu gọi là đời sống này chuẩn bị kết thúc. Và sự phóng chiếu gọi là đời sống kế tiếp chuẩn bị bắt đầu. Bạn sẽ sớm rời bỏ lớp vỏ thân thể cũ và có được một thân thể mới. Om Mani Padme Hum. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Bất kể ý niệm nào bạn đang nghĩ tưởng, rồi sẽ trôi qua. Có thể những ý niệm đã bắt đầu mờ nhạt. Bạn sẽ sớm nảy sinh những ý niệm mới. Om Mani Padme Hum. Nguyên tố khí, nguồn năng lượng thiết yếu của bạn giờ đây đang tan rã. Sức tiêu hóa bên trong yếu dần. Tâm của bạn trở nên mơ hồ và bối rối. Bạn đang mất dần kiểm soát với bộ ruột và nước giải đang chảy ra từ miệng. Bạn cảm thấy rất khó khăn để nuốt. Tứ chi đã trở nên rất yếu và không còn hoạt động. Om Mani Padme Hum. Sự tan rã của nguyên tố khí khiến cho nguyên tố đất bắt đầu sụp đổ. Đầu của bạn trở nên rất nặng nề để cổ có thể nâng đỡ. Mỗi khoảnh khắc qua đi đều là cố sức gắng gượng. Bạn đã yếu đến mức không thể nhấc nổi một chiếc muỗng. Bạn cảm thấy choáng váng tối tăm, giống như đang bị làm cho nghẹt thở. Bạn chống cự, cố sức đấm đá vào thứ dường như đang khiến bạn khó thở. Bạn có thể thấy một thứ ánh sáng lập lòe như ảo ảnh. Om Mani Padme Hum. Sự tan rã của nguyên tố đất dẫn đến sự tan rã của nguyên tố nước vào trong nguyên tố lửa. Bạn cảm thấy khát, lưỡi khô rút lại. Om Mani Padme Hum. Những dòng sau đây là cách nói nhẹ nhàng để báo người đó biết rằng họ đang dần chết. Bạn có cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề không? Nguyên tố đất trong cơ thể bạn đang tan rã vào nguyên tố nước. Om Mani Padme Hum. Bạn có đang cảm thấy khát và cơ thể mất nước không? Nguyên tố nước đang tan rã vào nguyên tố lửa. Om Mani Padme Hum. Bạn đang run lên, có phải không? Bạn có cảm thấy lạnh không? Nguyên tố lửa đang tan rã vào nguyên tố khí. Om Mani Padme Hum. Hơi thở của bạn sẽ sớm trở nên nặng nhọc, như sức nặng của một dãy núi đang đè lên ngực. Sẽ trở nên khó khăn hơn để thở vào. Nhưng bạn vẫn còn có thể thở ra. Đừng hoảng sợ. Không có bất cứ thứ gì đang đè lên bạn. Đó là sức nặng của những nguyên tố trong cơ thể bạn. Chúng đang dần tan rã. Om Mani Padme Hum. Kế đến, bạn sẽ cảm nhận như thể bị bao trùm bởi bóng tối. Mọi thứ xung quanh đều tối đen. Đừng hoảng sợ. Ý thức của các giác quan bên ngoài là mắt, tai, mũi, v.v. đang tan rã. Om Mani Padme Hum. Bạn sẽ tiếp tục tưởng như mình đang rơi xuống từ nơi rất cao. Đừng hoảng sợ. Trong không gian này, bạn chẳng thể rơi được. Chỉ là thân xác và tâm thức bạn đang dần dần chia tách. Bây giờ chính là lần đầu tiên, tâm bạn sẽ kinh nghiệm sự độc lập, không còn phụ thuộc vào thân thể. Đây là những gì tâm cảm nhận được khi nó không còn bị giới hạn bởi thân xác. Om Mani Padme Hum. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Đừng bận tâm vào những điều thất bại hoặc chưa hoàn thành trong đời này, hoặc những điều ước muốn làm được. Sẽ không có hồi kết cho những nỗ lực thế gian. Om Mani Padme Hum. Đừng lo lắng về người thân và bạn bè, rồi họ sẽ ổn thôi. Và dù sao, bây giờ bạn cũng không thể làm gì cho họ được nữa. Đừng suy nghĩ về những tài sản. Đừng suy nghĩ về việc bạn sẽ thương nhớ bao nhiêu với cuộc sống này. Những căn nhà, những chiếc xe ô tô, bộ sạc điện thoại, thẻ nhớ USB và v.v. Om Mani Padme Hum. Bạn sẽ sớm trải nghiệm những luồng ánh sáng cầu vồng. Những luồng sáng này sẽ xuất hiện bất chợt. Hãy nên nhớ, đó không gì hơn là những màu sắc, tất cả hóa hiện, chính là sự diễn bày của tâm bạn. Om Mani Padme Hum. Những gì bạn nói vào thời điểm này sẽ tùy thuộc vào giáo huấn mà người sắp chết đã được nhận trước đó. Nếu người sắp chết đã được biết về tam thân theo truyền thống Đại Toàn Thiện, thì thay vì nói sự diễn bày của tâm, hãy nói sự diễn bày của tam thân. Nếu họ chưa được biết về tam thân, đừng gây bối rối bằng cách dùng các thuật ngữ, họ sẽ không hiểu được, chỉ cần nói tâm của bạn. Những màu sắc vô lượng như cầu vồng với nhiều hình dạng đang bao quanh bạn. không giống bất cứ thứ gì bạn từng thấy. Sắc xanh của màu xanh dương, sắc xanh lục của màu lá, sắc đỏ của màu đỏ. Những màu sắc đều sống động và mãnh liệt, không thể tưởng tượng được, bởi vì bạn không còn bị giới hạn bởi bộ lọc từ đôi mắt vật lý. Bây giờ, bạn có thể nhận thức được tất cả những màu sắc chưa từng đặt tên. Những màu này không thể trông thấy được khi bạn còn sống. Om Mani Padme Hum. Bạn có thể trông thấy một số hình dạng quen thuộc, giống như hình vuông, tam giác và hình bán nguyệt, nhưng hầu hết đều hoàn toàn khác lạ. Bạn chưa bao giờ tưởng tượng có những hình dáng này tồn tại. Om Mani Padme Hum. Mọi thứ bạn trải nghiệm đều có cường độ mãnh liệt ở mức thô thiển, bởi vì bạn không còn nhận thức. Bằng cách sử dụng những bộ lọc là các bộ phận có khả năng tiếp nhận từ cơ thể, hoặc cảm nhận bằng sự tưởng tượng của mình. Không có điều gì xen giữa bạn và những đối tượng bạn đang kinh nghiệm. Om Mani Padme Hum. Đừng sợ hãi trước những màu sắc và hình dạng, hay mức độ cường liệt bạn đang nhận thức về tất cả. Chúng không là gì khác ngoài những biểu hiện từ tâm bạn hoặc tam thân. Không có gì bạn đang thấy và kinh nghiệm thật sự ở ngoài kia. Tất cả chỉ là màn trình diễn rực rỡ của tâm. Om Mani Padme Hum. Hãy đừng sợ hãi. Không có gì cần phải hoảng sợ. Giờ đây bạn sẽ ngất đi. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Đây là Phật. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Đây là Phật. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Đây là Phật. Om Mani Padme Hum. Hãy đừng sợ hãi, đừng chống cự. Đây chính là Phật. Đây thật là chính bạn. Bạn không phải là tên của người sắp chết. Bạn là Phật. Hãy đối diện với nó. Hãy an nhiên trong bản tánh thật sự của mình. Bạn là Phật. Đừng xấu hổ tránh né Phật tánh của bạn. Chính nó. Đừng cố gắng trốn chạy khỏi trạng thái này. Thư giãn và an trú ngay tại đây. Om Mani Padme Hum. Đối với những người còn sống như chúng ta, những sinh vật sống, thì trạng thái này được đặt tên là khoảnh khắc của cái chết. Trong cõi người, người sắp chết giờ đây được xem như đã chết. Khi bạn đọc những hướng dẫn này cho người bạn hay người thân yêu sắp chết của mình, họ có thể sẽ không nhìn thấy giống như những gì bạn hy vọng họ thấy được. Nhưng vì chắc chắn là bạn không có khả năng để thấy được họ đang trải qua giai đoạn nào của cái chết. Môi của họ có thể không khô, da của họ có thể không tái nhợt, và vân vân. Thì cũng hãy đừng cố gắng phân tích hay dự đoán họ đã tiến đến đâu trong tiến trình chết. Trừ khi bạn là một bậc toàn giác, bạn sẽ không có khả năng biết được chính xác. Điều tốt nhất có thể là làm theo các hướng dẫn này, chắc chắn bạn sẽ mang lại lợi ích cho họ. Hãy lặp lại nội dung này trong 1, 2 hoặc 3 giờ suốt đêm hoặc 24 tiếng. Nếu có một nhóm người, hãy thay phiên nhau để luôn có người ở đó với người sắp chết hoặc đã chết trong suốt 24 giờ. Lần lượt thay thế giữa việc trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hum 100 hoặc 1.000 biến mỗi lần và việc đọc những hướng dẫn. Hãy luôn nhớ nói ra những lời chỉ dẫn một cách yêu thương với trái tim từ bi tràn ngập bồ đề tâm. Nếu bạn biết thực hành quán tưởng bản thân là một vị bổn tôn hộ Phật, hãy cảm thấy tin tưởng khi bạn đọc những hướng dẫn này và tin chắc rằng bạn đang là Đức Kim Cương Tát Đoả hay Bồ Tát Phổ Hiền hoặc Đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava hay Đức Phật A Di Đà. 2. Bạc đồ quang minh của pháp tánh. Báo thân. Sau khi đã lặp lại những hướng dẫn về pháp thân trọn một ngày, bây giờ bạn sẽ cung cấp cho người chết một số thông tin mới. Một lần nữa, những hướng dẫn này nên được lặp lại nhiều lần nhất có thể. Có thể ở đất nước các bạn, pháp luật quy định một xác chết phải được hỏa táng ngay sau khi chết. Điều này đã được quy định ở nhiều nơi trong thế giới hiện đại. Đừng lo lắng, thay vì ngồi bên cạnh xác chết, thì ngồi ở nơi người chết từng yêu thích nhất là một lựa chọn thay thế tốt. Ví dụ như phòng ngủ, phòng khách, phòng thu âm, trong vườn hoặc bất cứ nơi nào. Nếu không thể ở những nơi đó, hãy ngồi bên cạnh một trong những đồ vật yêu thích của người chết. Và nếu điều này cũng không thể, thì chỉ cần gọi tên họ. Theo Phật giáo, cơ thể chỉ là một vật chứa của tâm, giống như một cái cốc. Vì vậy, nếu có thể, bạn hãy tiếp tục đọc những hướng dẫn này, ngay cả sau khi cơ thể của người chết đã hỏa táng. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Ngày hôm qua, bạn đã không thể an trú trong trạng thái Phật tánh thanh tịnh như nhiên, và bạn đã bỏ lỡ cơ hội giải thoát. Trạng thái Phật tánh thanh thoát quá xa lạ với bạn, đến mức không thể chịu nổi, đã khiến bạn bất tỉnh. Om Mani Padme Hum. Bây giờ, bạn đã tỉnh lại sau cơn mê. Mọi thứ đang trải nghiệm làm bạn khiếp hãi. Những cơn giận dữ, hung bạo nổi lên. Dưới những hình dạng và biểu tượng sắc nhọn, hình tam giác vây quanh bạn. Và những hình thù phẫn nộ cùng thứ âm thanh hỗn độn lấp đầy nhận thức bạn. Chưa bao giờ bạn thấy hoặc nghe những điều tương tự như thế. Om Mani Padme Hum. Những hình thù kỳ quặc với nhiều đầu và khuôn mặt đang bốc cháy, đầy khắp không gian. Một âm thanh lạ rền vang như sấm làm bạn chói tai, nghe giống như một trận mưa đá rất lớn. Luồng ánh sáng sắc nhọn như ngàn kim xuyên thủng không gian quanh bạn. Om Mani Padme Hum. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Hãy đừng sợ hãi. Đây là sự huy hoàng, là hóa hiện, là những phủ điệu, là những biến chuyển của chính Phật tánh mà tâm bạn đã trải nghiệm tại thời điểm chết. Bạn sợ hãi bởi vì những kinh nghiệm này quá xa lạ. Điều này chưa từng xảy ra với bạn trước đó. Thì dĩ nhiên bạn sẽ hoảng sợ. Nhưng hãy gắng nhớ rằng đây chính là bản chất của tâm bạn. Đây chính là Phật. Om Mani Padme Hum. Ở giai đoạn này, chúng sinh trong Bạc Đô hầu như bất tỉnh. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết. Một lần nữa, bạn đã bỏ lỡ cơ hội được giải thoát bởi không nhận ra rằng những hình tượng hung tợn chỉ là những hóa hiện từ Phật tánh của chính bạn. Bạn ngất đi. Om Mani Padme Hum. Bây giờ, bạn đã tỉnh dậy với vô lượng những màu sắc như cầu vồng, âm thanh và hình dạng. Bạn đang trải nghiệm sự an bình và nhẹ nhàng, như những bình yên sau cơn bão, luồng sáng rực rỡ, chói lọi, và bạn tưởng như mình có lại được hình dạng một thân thể. Om Mani Padme Hum. Những quả cầu ánh sáng cầu vồng tràn đầy khắp không gian, mỗi quả cầu có một vị Phật ngồi chính giữa và vây quanh là chư Bồ Tát. Từ nơi tim những bậc thánh siêu phàm này xuất ra nhiều chùm sáng phóng đến tim bạn. Om Mani Padme Hum. Tất cả những hình thể mới bạn đang thấy trông thật quen thuộc. Hãy nhớ, mọi thứ bạn trải nghiệm chỉ là sự hóa hiện của tâm bạn. Om Mani Padme Hum. Đừng thấy xấu hổ trước các bậc siêu phàm. Tất cả họ cũng chỉ là tâm bạn. Đừng sợ hãi trước họ. Chỉ là tâm bạn tạo ra những gì đang thấy. Om Mani Padme Hum. Một vài hình thể không được sáng và đẹp. Những tông màu mềm mại, dịu nhẹ thu hút bạn. Bạn bị lôi cuốn bởi sự điềm tĩnh và an dịu của họ. Họ được bạn hoan nghênh hơn những hình tướng hung dữ với ánh sáng rực rỡ. Om Mani Padme Hum. Đừng để những hình ảnh nhẹ nhàng lừa dối bạn. Đừng cảm thấy thoải mái khi gần họ. Nếu không, họ sẽ nhanh chóng biến đổi thành tất cả những cảm xúc tiêu cực quen thuộc của bạn, như giận dữ, đố kỵ và tham lam. Bị thu hút bởi những hình tướng bạn thấy nhiều cảm tình hơn là vì bạn đã quá quen thuộc với những cảm xúc của mình. Om Mani Padme Hum. Hầu hết, chúng ta thích bám víu vào những gì đã quen thuộc. Cho dù những cảm xúc thường trải nghiệm do thói quen đem lại có thể gây đau đớn đến mức khốn khổ, nhưng cảm giác này là quen thuộc và khiến ta dễ chịu phần nào. Thông thường, chúng ta thà trải nghiệm nỗi đau đã được biết đến hơn là không có trải nghiệm nào cả. Tâm giống như mắc phải chứng khổ dâm. Đây là lý do tại sao trải nghiệm sự không giới hạn sau khi thân xác chết đi trở nên quá sức chịu đựng. Cảm xúc giúp chúng ta cảm nhận. Chúng ta cảm thấy mình đang sống, cảm thấy mình tồn tại và cảm thấy rằng mình có thể cảm nhận. Thiền định là biện pháp áp dụng để chế ngự cảm xúc của chính mình, là cách thực hành sự không giới hạn, không để bị cuốn theo hoặc vướng vào suy nghĩ và cảm xúc. Tôi sử dụng những từ như bị vướng mắc hay bị mê đắm vì nó có hiệu quả tiêu diệt cơn đau, ảo tưởng của những trải nghiệm không giới hạn. Nghe có vẻ lạ, phải không? Nhưng thực tế, khi chúng ta vướng vào suy nghĩ của mình, chúng ta phải chịu đựng nỗi đau. Dù vậy, chúng ta thích nỗi đau đó bởi vì nó làm bản thân có cảm giác được sống. Và chúng ta thà chịu đựng nỗi đau từng biết đến hơn là mạo hiểm đón nhận một trải nghiệm mới không hề có cảm giác đớn đau. Về cơ bản, tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đều là những kẻ bạo dâm. Đây là lý do tại sao chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều với những màu sắc, hình thể và hình dạng ít hung tợn, không quá rực rỡ và không mấy khác thường được thấy trong giai đoạn này. Và đây cũng là lý do chúng ta mong mỏi được gần gũi hơn với những đối tượng ấy. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết, đừng bị cuốn hút bởi những hình ảnh mờ ảo, dịu nhẹ. Hãy tập trung vào những màu sắc sáng rỡ nhất và những hình thể sống động nhất. Luồng sáng sẽ phóng ra từ một trong những hình thể sáng chói và xuyên thấu vào mắt bạn. Hãy vui sướng, quy phục trước ánh sáng, cầu nguyện trước ánh sáng và luôn luôn nhớ rằng tất cả mọi thứ nhìn thấy không có gì khác ngoài tâm của chính bạn. Om Mani Padme Hum. Tiếp tục quy hàng trước ánh sáng rực rỡ. Quy hàng trước thứ ánh sáng này nhiều lần. Dần dần, tất cả những hình thể và ánh sáng rực rỡ, phóng tỏa sẽ hòa tan vào những hình tướng mờ nhạt lôi cuốn kia, và bạn sẽ được giải thoát. Om Mani Padme Hum. Lặp lại những hướng dẫn này trong 1 giờ hoặc 2 hay 3 giờ. Số lần lặp lại tùy thuộc vào bạn. Nếu có thể, hãy lặp lại vào ngày mai, ngày kia, 3, 5 hay 7 lần mỗi ngày. Luôn luôn bắt đầu bằng cách gọi: "Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người sắp chết." Một lần nữa, bạn đã bỏ lỡ cơ hội giải thoát của mình. Nếu có thể, bạn hãy kêu gọi hàng triệu chúng sinh đang chết vào thời khắc này. Đều là những chúng sinh trong Bạc Đô, thì dù ở bất kỳ đâu, họ đều có thể nghe thấy bạn vì ý thức không còn bị giới hạn bởi thể xác. Nếu bạn đang ngồi tại một địa điểm ở Luân Đôn, một chúng sinh trong trạng thái trung gian, không có thể xác vẫn có thể nghe thấy bạn rõ ràng như thể họ đang đứng ngay cạnh bạn. Hãy luôn nhớ rằng mọi thứ đều là tâm. Vì vậy, chúng sinh trong Bạc Đô không cần phải sợ hãi về những hình dạng, màu sắc và hình thể mà họ thấy, và họ cũng không nên bám chấp vào chúng. Đối với một số người, các giai đoạn của Bạc Đô xảy ra cùng lúc. Đối với những người khác, các giai đoạn hiển bày dần dần. Nhưng vì bạn không phải là đấng toàn tri, bạn không thể biết được giai đoạn nào chúng sinh trong Bạc Đô đã đạt tới. Điều tốt nhất bạn có thể làm là cung cấp những thông tin cho chúng sinh trong Bạc Đô một cách nhanh nhất và nhiều lần nhất có thể, với hy vọng rằng ít nhất một số điều bạn nói sẽ giúp ích. Lặp đi lặp lại liên tục giống như một loại chính sách bảo hiểm. Các hướng dẫn càng được lặp lại thường xuyên, thì cơ hội để chúng sinh trong Bạc Đô nghe được nội dung đó ít nhất một lần càng chắc chắn xảy ra. 3. Bạc Đô nghiệp của sự hình thành. Sau 3 ngày, hãy đọc: "Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người chết. Đừng để bị phân tâm. Bạn đã đi lạc lối. Bạn đã không nhận ra. Những hóa hiện của âm thanh, hình dạng và ánh sáng theo cấp độ phẫn nộ và yên bình. Đó là sự hiển bày trực tiếp và từ trong bản tánh của tâm. Vì bạn cố lánh xa trạng thái trần trụi đó, nhận thức của bạn không còn thuần khiết nữa. Và những phóng chiếu, những nhận thức của bạn còn nguyên tính thô thiển. Om Mani Padme Hum. Bây giờ, bạn biết mình đã chết. Mặc dù vô cùng mong muốn được sống lần nữa, nguyên nhân và điều kiện cho cuộc sống mới của bạn chưa chín mùi. Thay vào đó, bạn bị vướng vào nhận thức về cái chết. Vô số âm thanh nổ vang dội và những luồng sáng đâm xuyên qua, tiếp tục làm bạn khiếp sợ. Bạn có thể cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm. Tất cả mọi thứ bạn nhận thức đều bất thường và kỳ lạ. Tất cả đều chuyển dịch và thay đổi rất nhanh. Bạn không bao giờ có thời gian để làm quen với bất kỳ một trạng thái nào. Om Mani Padme Hum. Mọi thứ bạn kinh nghiệm đều đánh vào những nỗi khiếp sợ trong tâm bạn. Bạn không có một điểm hữu hạn nào. Không có nơi nào để dừng nghỉ. Không có an bình. Không nơi nào yên lặng. Không có cơ hội nào để suy nghĩ. Om Mani Padme Hum. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người chết. Trải qua tất cả những điều này, hãy cố gắng nhớ rằng mọi thứ đều là những hóa hiện của tâm. Om Mani Padme Hum. Bạn tánh tâm như bầu trời, không có màu sắc, không hình dạng, không ranh giới. Tuy nhiên, tri giác và nhận thức luôn luôn hiện hữu. Hãy tin tưởng xác quyết vào bản tánh của tâm. Om Mani Padme Hum. Hai trạng thái ban đầu của Bạc Đô đều không có sự giới hạn. Vì vậy, những khái niệm về thực phẩm hoặc cảm giác đói không tồn tại. Nhưng lúc này, người chết đã thực sự trở thành một chúng sinh trong Bạc Đô. Luồng khí lực, prana và tâm của họ được củng cố, trở nên cụ thể hơn. Thói quen và những khái niệm về dưỡng chất duy trì sự sống như thực phẩm và đồ uống sẽ nhanh chóng được tái lập. Và vì không có cơ thể, chúng sinh trong Bạc Đô chỉ có thể ăn những mùi hương. Đây là lý do tại sao chúng ta đốt shur và dâng cúng phần khói cho người chết. Dâng cúng shur. Shur là một nghi lễ tâm linh truyền thống cho người chết. Khoảng 3 ngày sau khi chết, người thân và bạn bè sẽ đốt thực phẩm chay gọi là cúng shur. Người Tây Tạng đốt lúa mạch rang, nhưng bạn có thể đốt bất kỳ loại thực phẩm chay nào bạn thích, ngay cả một chiếc bánh quy. Hãy hình dung từ khói của lễ cúng shur sẽ hóa hiện ra vô số của cải, thực phẩm, đồ uống, nơi trú ẩn, phương tiện giao thông, vân vân. Nhân số lượng lên gấp nhiều lần và ban phước cho các lễ vật. Sau đó, hiến dâng công đức cho niềm an lành của người chết và tất cả chúng sinh. Lý tưởng nhất, hãy quán tưởng tự thân mình là Đức Quán Thế Âm hoặc bất cứ vị bổn tôn an bình nào bạn thích. Chúng sinh trong Bạc Đô sẽ run rẩy, lo lắng và sợ hãi. Vì vậy, hãy hình dung bản thân bạn là một vị có hình tướng an bình và rất từ bi để tạo ra một bầu không khí an dịu. Đọc tụng Om A Hum vài lần và rảy nước để ban gia trì cho cúng phẩm. Trong lúc thực hành, nếu vì bất kỳ lý do gì khiến bạn không thể đọc thành tiếng, thì hãy thầm đọc. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người chết. Hãy ăn thức ăn này đến khi bạn thấy no. Tận hưởng mọi thứ được dâng cúng đến khi tâm bạn thỏa mãn. Đừng khao khát cuộc sống. Đừng ham muốn những gì bạn đã bỏ lại phía sau. Thay vào đó, hãy suy nghĩ về vị đạo sư của bạn. Hãy nghĩ về vị hộ Phật. Hãy nghĩ về cõi thanh tịnh của chư Phật. Hãy nghĩ về cõi Phật nơi đấng vô lượng quang chính là Đức Phật A-di-đà trú ngụ. Và lặp lại danh hiệu Đức Phật A-di-đà lặp đi lặp lại. Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà đã lập một số bổn nguyện cực kỳ mạnh mẽ trong những kiếp Ngài còn là một vị Bồ-Tát. Đó là những ước muốn và ý nguyện, ví dụ như chỉ cần nghĩ đến Ngài hoặc trì niệm danh hiệu của Ngài, thì tất cả chúng ta có thể lập tức tái sinh vào cõi tịnh độ của Ngài ngay sau khi chết. Vì vậy, hãy tiếp tục nhắc nhở chúng sinh trong Bạc Đô về danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Thành tâm cầu nguyện đến Đức Phật A-di-đà, cầu nguyện Đức Quán Thế Âm và Đạo Sư Liên Hoa Sinh, Pema Chune, khơi dậy niềm chí tâm mãnh liệt hướng về chư vị Phật, không chút mảy may nghi ngờ. Trong khoảng thời gian đủ lâu, hết lần này đến lần khác, hướng về trạng thái đạt được Phật quả như chư Phật. Hãy khao khát tái sinh về cõi Phật toàn hảo bằng cách cầu nguyện thật chân thành và chí tâm. Bạn sẽ được tái sinh vào cõi của Đức Phật A-di-đà. Hãy vui sướng lên, đừng hoảng sợ. Thư giãn, hãy tự tin và củng cố niềm tin chí thành bất suy chuyển. Kế tiếp, này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người chết, bạn đã không tập trung, bạn đã không tự thôi thúc mình hướng về cõi Phật A-di-đà. Vì vậy, bây giờ bạn sẽ bị cuốn vào tử cung. Om Mani Padme Hum. Này con trai hay con gái của gia đình cao quý, tên của người chết, hãy hết lòng và chăm chú lắng nghe. Om Mani Padme Hum. Nếu bạn thấy gỗ chất thành đống, hoặc hang động, hay những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, hãy thật cẩn thận. Nếu bạn tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng dễ chịu hay một biệt thự, hãy thật cẩn thận. Om Mani Padme Hum. Đừng thèm muốn những nơi như vậy. Đừng lao về phía đó. Đừng đưa ra những quyết định vội vàng. Om Mani Padme Hum. Thay vào đó, hãy ước muốn được tái sinh trên trái đất như một con người. Tha thiết được kết nối với lời dạy của Đức Phật, với Phật Pháp và khao khát được sinh ra ở một vùng đất, nơi những lời dạy của Đức Phật được tự do trao giảng. Tạo cho bạn động cơ và khát vọng như vậy, hết lần này đến lần khác, và thêm lần nữa. Om Mani Padme Hum. Cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu bạn quá kích động, hãy tự mình trấn tĩnh. Om Mani Padme Hum. Như tôi đã đề cập trước đó, bạn sẽ được tái sinh thành một bé gái nếu bạn cảm thấy ghen tị với người mẹ và có ham muốn với người cha. Và tái sinh là một cậu bé nếu bạn cảm thấy ghen tị với cha và ham muốn với người mẹ. Những hành giả kim cương thừa nên quán tưởng cha mình là Đức Liên Hoa Sinh hay vị hộ Phật bạn thường thực hành và quen thuộc nhất. Còn mẹ bạn là Đức Bà Yese Sochan hoặc người phối ngẫu của vị hộ Phật riêng của bạn. Hãy buông bỏ cảm giác ham muốn hoặc ghen tị, oán giận với một trong hai hoặc cả cha và mẹ bạn. Thay vào đó, cảm nhận niềm vui sướng và kính tình với Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh và Đức Bà Yese Sochan, rồi tiến vào tử cung.